vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hiệp ước biên giới ký vào năm 1999 giữa hai chính quyền Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đã khiến Ải Nam Quan và một nửa thác Bản Dốc đã thuộc về Trung Quốc. Ải Nam Quan, một địa danh quen thuộc được nhắc đến trong các cột mốc lịch sử cũng như thơ ca của Việt Nam, đã không còn. Mới đây, vào cuối tháng 8 vừa qua, tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã long trọng diễn ra các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Cộng. Ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng đã đồng chủ trì các hoạt động này. Trong khi dư luận trong và ngoài nước lên án về việc ký kết gây nhiều tranh cãi, thì các cây viết quen thuộc của báo chí nhà nước cũng đưa ra các bằng chứng cho thấy rằng chính phủ Việt Nam đã không làm mất đất mà ngược lại, họ đã làm hết sức mình để bảo vệ từng tấc đất biên giới. Để tìm hiểu vấn đề này, hôm nay Mai Hoa có sự tham gia của ông Đỗ Công, một nhà quan sát và nghiên cứu về tình hình chính trị xã hội Việt Nam cũng như một cái bút bình luận quen thuộc trên các phương tiện truyền thông Việt ngữ ở Bắc Mỹ, người có trong tay một số tài liệu lịch sử về Ải Nam Quan để có thể trình bày về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Đỗ Công.
Dạ vâng, tôi Đỗ Công xin chào chị Mai và xin cảm ơn chị cũng như tất cả thính giả của đài đã cho tôi có cơ hội để trò chuyện cùng chị Mai và thính giả.
Dạ, trước tiên là tôi muốn nhắc lại cái bài báo, cái bài viết của anh Lê Đức Sảo. Anh Lê Đức Sảo còn có bút danh là Lê Thọ Bình. Nếu mà ai ở trong nước cách đây mấy chục năm thì vẫn biết rằng đây là một cái bút rất là quen thuộc của báo Tuổi Trẻ. Anh có một cái bài viết nói rằng là bán Ải Nam Quan thác Bản Dốc là một luận điệu xuyên tạc trắng trợn. Và anh Đỗ Công, anh cũng có một bài viết khẳng định rằng là theo chiều dài lịch sử thì Ải Nam Quan thuộc về Việt Nam. Thế thì xin anh trình bày cái quan điểm của anh, thưa anh.
Dạ vâng, thì thật ra thì thưa chị, cái sự kiện mà Ải Nam Quan đó thì có lẽ đối với tất cả chúng ta là người Việt Nam đó, thì từ nhỏ cho đến hiện nay đó, trừ tất cả những anh chị em mà sinh ở trong cái chế độ cộng sản đó, thì có lẽ không có quen thuộc lắm. Nhưng mà đối với chúng tôi đó, thì từ lúc mà lọt lòng hoặc là đi học đó, là mình đã nghe cái câu là nước Việt Nam ta từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Ải Nam Quan là một phần đất của Tổ quốc Việt Nam. Dĩ nhiên thì sau này cái hiệp định biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng ký kết đã để lại rất là nhiều cái ấn tượng mà những người trong nước hoặc là ngoài nước quan tâm đều hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nói cách khác đã nhượng bộ cho Tàu một phần lãnh thổ chúng ta ở phía Bắc. Và trong một phần đó chúng ta mất đi cái Ải Nam Quan. Theo cái sự mà tìm hiểu của tôi đó, nghiên cứu đó, mình đi ngược làm tí xíu về cái lịch sử để mình tìm hiểu thứ coi rằng cái Ải Nam Quan về mặt lịch sử đó, thì nó thật sự là nó như thế nào.
Dạ. Yeah. Trước tiên để tìm hiểu giỏi thì cũng xin trích một đoạn ở trong bài viết của anh Lê Đức Sảo, tức là Lê Thọ Bình. Trích dẫn, Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, tức là hiệp ước ký năm 1999, cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều thống nhất chỉ lấy tài liệu lịch sử Công ước Pháp Thanh năm 1887 và Công ước Pháp Thanh năm 1895 làm cơ sở xác định đường biên giới. Và dựa theo công ước này, theo như bài báo của Lê Thọ Bình, thì việc Ải Nam Quan nằm trên đất của Tàu và một nửa thác Bản Dốc là nằm trong cái Công ước Pháp Thanh này. Thì trong cái bài viết của anh cũng nhắc đến hai công ước này, thì cái sự thật nó nằm ở đâu thưa anh?
Dạ vâng, thì cái Công ước Pháp Thanh đó là về cái mặt mà liên hệ giữa chính phủ Pháp với lại nhà Thanh đó, từ cái thế kỷ thứ 18 đó, khi hai bên đồng ý đó thì họ chia lại cái đường ranh biên giới. Đường ranh biên giới đó, đó thì cái chuyện mà phủ nhận cái vai trò hay là cái sự hiện diện của Ải Nam Quan thì đó là chuyện của chính phủ Pháp và nhà Thanh. Đó là cái khía cạnh mà tôi muốn nhấn mạnh đến, đó là cái sự liên hệ nhà Thanh với chính phủ Pháp. Về Việt Nam đó thì Ải Nam Quan là của chúng ta. Cái điều đó là cái điều khẳng định về mặt di tích lịch sử. Tại sao tôi muốn nói vậy? Là bởi vì nếu mà chúng ta theo dõi lịch sử đó, chúng ta thấy rằng những tài liệu còn lại đó, để cho thấy rằng hồi thế kỷ thứ 14 đó, thì chúng ta nhớ rằng lúc đó, đó Nguyễn Trãi đã tiễn đưa cha mình đi qua Ải Nam Quan. Thì cái lịch sử lúc đó đã ghi nhận là Ải Nam Quan. Những giai đoạn còn lại đó, để cho thấy rằng năm 1885 đó, khi mà chiến tranh giữa nhà Thanh với lại Pháp xảy ra, thì cái Ải Nam Quan đó, đó bên Pháp họ đốt, họ phá hủy đi. Thành ra cái Ải Nam Quan đó nó mất đi. Sau khi nó mất đi rồi đó thì Pháp họ xây dựng lại thành một cái ải khác thì những hình ảnh hiện nay còn lại đó cho thấy rằng ngay tại cái ải Nam Quang, trước khi mà có những cái lịch sử đó, thế kỷ thứ 18 đó, thì chúng ta có hai cái ải, một cái gọi là ải Nam Quang của người Việt Nam và một cái gọi là trấn Nam Quang của Tàu, nó nằm sát nhau như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói đến ải Nam Quang thì chúng ta cũng mường tượng rằng cái ải Nam Quang đó là cái ải Nam Quang có thật trong lịch sử của dân tộc Việt, và nó hiện diện và nó có từ hồi thế kỷ thứ 14 cho nó kéo dài đến thế kỷ thứ 18. Nhưng mà sau đó rồi đó thì nó mất đi. Nó mất đi thì nó có nhiều sự kiện nó mất đi. Nhưng mà điều đó để cho thấy rằng những sự ký kết giai đoạn hiện nay của Việt Nam với lại Tàu phủ nhận rằng không có cái ải Nam Quang. Hay nói cách khác là cái đường biên giới, nếu mà quý vị chịu khó để ý theo dõi đó. Cũng như lát nữa tôi sẽ trình bày thêm là cái thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao của Cộng sản Hà Nội sau năm 1979 mà cái chiến dịch Trung Việt xảy ra đó. Thì họ đều khẳng định rằng cái ải Nam Quang đã bị Cộng sản Tàu chiếm phá hủy cái biên ải đó đi. Và sau đó là chúng ta mất đi. Cho nên nói tóm lại là cái hiệp định biên giới mới nhất năm 1999 đó mà ký được thì là chúng ta hoàn toàn mất đi cả ải Nam Quang. Hay nói cái khác là cái hiệp định biên giới mà tất cả các cơ sở báo chí nhà nước tại Việt Nam nhắc đến đều cho thấy là thứ nhất phủ nhận cái sự hiện diện của ải Nam Quang, thứ nhì coi cái biên giới hiệp định mới nhất là cái biên giới sự chấp thuận, và sự chấp thuận đó cho thấy rằng Việt Nam chúng ta mất đi cái ải Nam Quang.
Theo những gì anh trình bày thì thấy rằng là khi mà Pháp đốt cái ải Nam Quang thì họ xây lại ải Nam Quang, và ở bên phía Trung Quốc họ cũng xây một cái gọi là trấn Nam Quang, và hai cái sát nhau. Tức là rõ ràng họ đã khẳng định cái đường biên nó nằm cái vị trí đó, cái cột mốc đó. Thế nhưng bây giờ cái cột mốc đó nó lùi sâu vào đất Trung Quốc. Nhưng mà những cái người ở trong truyền thông của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì vẫn tìm cách để nói rằng là cái hiệp định Pháp Thanh là để khẳng định. Nhưng mà có một điều tôi thấy rằng là chính phủ Việt Nam luôn luôn nói rằng là đánh đuổi thực dân Pháp để bảo vệ sự lãnh thổ độc lập. Thế nhưng bây giờ lại sử dụng một cái hiệp định của một chính quyền thực dân ký với một cái nhà Thanh, một cái chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng đã tìm cách để mà lật đổ. Thế thì là nước Việt đã bị mất đi theo như một số tài liệu mà người ta công bố, như là giáo sư Mạc Văn Trang cũng công bố là mất đến ở phía Bắc đến 15.000 km vuông cái diện tích đất. Anh thấy như thế nào thưa anh?
Dạ vâng chị, dĩ nhiên là về cái phương tiện của chính quyền đó thì họ sẽ dựa vào những cái luận điệu như vậy để họ biện minh cho thứ nhất là cái Nam Quang đã mất, và cái điều đó là thực tế. Và vì nó mất cho nên họ cứ viện vào một cái hiệp định của Pháp với lại nhà Thanh, trong khi đó chúng ta là một đất nước có chủ quyền, và Cộng sản Việt Nam cũng đã từng tự hào như chị nói đó, là đánh đuổi thực dân, đánh đuổi đế quốc để bảo vệ lãnh thổ, mà bây giờ để mất lãnh thổ mà cứ dựa vào một cái hiệp định của thực dân để mà biện luận cho cái sự mất của mình. Trở ngược lại những dấu ấn của lịch sử đó, cái điều tôi muốn nhắc lại chúng ta là năm 1979 đó, khi mà Tàu tấn công vào Lạng Sơn đó, thì sau khi họ chiếm Lạng Sơn rồi thì họ phá hủy tất cả những cái gần như là hoang tàn, tàn phá luôn cả cái tỉnh Lạng Sơn. Thì trong cái sự tàn phá như vậy đó, họ phá luôn cả cái dấu tích lịch sử của cả Nam Quang. Cái điều này đó, chính Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam năm 1979 sau đó đã công bố một bức thư. Trong đó bức thư tôi sẽ khúc lại một chút xíu để quý thính giả đã thấy là cái sự xác định của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam năm 1979 đã tố cáo Cộng sản Việt Nam hủy mất đi cái biên giới số 18 nằm ngay cửa Nam Quang, cách 100m trên đường quốc lộ, để xóa hoàn toàn cái đường biên giới của nước Việt Nam. Và sau đó Tàu đã xâm lấn vô thêm 100m nữa, rồi đặt ngay cái góc đó là cái biên giới zero, tức là cái điểm biên giới giữa Tàu và Việt Nam nằm ngay đó. Thì cái tài liệu đó hiện nay nó vẫn còn hiện diện ở trong tư liệu mà thuộc về Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên họ giấu, nhưng mà nếu chúng ta làm nghiên cứu rồi thì chúng ta sẽ có, và trong tay tôi có cái bản lên tiếng đó. Thành đó là những dữ kiện lịch sử mà Cộng sản Việt Nam họ muốn chắc đến. Nói tóm lại, chúng ta đã nhường đi hay là chúng ta đã bị Cộng sản Tàu cướp đi, nói cách khác là Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận cái phần mất đất, và trong cái phần mất đất đó, biên giới lãnh thổ của chúng ta ở phía Bắc có cái ải Nam Quang đã hoàn toàn bị biến mất. Và kể từ sau cái hiệp định năm 1999 là chúng ta không còn ải Nam Quang nữa, thì đó là một sự thật lịch sử.
Liệu có cơ hội để đòi lại không anh? Có cơ hội để mà lấy lại không anh, thưa anh?
Dạ vâng, thưa chị, cái quan hệ giữa hai bên đó là cái sự mà Cộng sản Việt Nam với lại nhà nước Tàu là bên Tàu lúc nào họ tìm cách lấn chiếm. Cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với lại Tàu, nếu chúng ta đứng trên căn bản là lấy quyền lợi của dân tộc, bảo vệ cái lãnh thổ của mình, không chấp nhận để mất đất, nếu một chính quyền mà dựa trên cái căn bản như vậy đó, thì chúng ta không có mất nước, chúng ta không có mất đất. Là bởi vì cả ngàn năm hay là trước đó chúng thấy Tàu lúc nào cũng có một xâm chiếm đất nước Việt Nam rồi. Mà vua cha chúng ta, dân tộc chúng ta lúc nào cũng là dân tộc nhỏ nhưng mà vẫn giữ được đất nước của mình, thì tại sao bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lại không giữ được một phần đất của Tổ quốc để mất đi? Và thưa quý đồng bào, là không những sẽ mất đi mà chúng ta cũng có thể mất nữa trong bao nhiêu đó. Thành ra đó là cái về phương diện mà tự chủ của một quốc gia, cái đó nó đi đến một cái nguyên tắc để chúng thấy là đang ở một cái phần nào đó, khi mà một cái chính quyền nó độc tài, nó không dựa vào lòng dân, nó không đứng trên cơ sở là lấy cái ý chí của dân tộc làm cái điểm để mà bảo vệ lấy quyền lợi của quốc, bảo vệ lấy cái phong độ của dân tộc, thì cái chính quyền đó nó không phải là chính quyền của dân, của vì dân. Vì vậy vì cái nhiều quyền lợi nó sẵn sàng bán đứng lấy cái phần lãnh thổ của đất nước của dân tộc để mà giữ được cái quyền độc tài của một chính quyền, thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn hiện hữu, ngày nào chế độ độc tài vẫn còn, thì cái nguy cơ mất nước mất đất còn tiếp tục nữa. Thành ra cái khả năng lấy lại nó rất là khó. Chỉ cái chính vẫn là cái chế độ, mà cái chế độ nó là chế độ độc tài, chế độ nó hèn yếu, thì rất là khó để chúng ta có khả năng lấy lại đất nước.
Khi mà nói đến Ải Nam Quan thì lập tức trong đầu tôi có bài hát của Phạm Duy, tôi đi từ Ải Nam Quan. Từ khi mà cái Ải Nam Quan mất á, thì nghe lại thì cái bài hát trở thành một cái nỗi rất là buồn. Cũng như trong cái bài thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải, trong đó có câu là chốn Ải Bắc mưa sầu ảm đạm, cõi trời Nam gió thổi điều hiu, bốn bề hổ thét chim kêu, đoái xem phong cảnh như khêu tức lòng. Trong cái bài thơ này thì Á Nam Trần Tuấn Khải nói về cái cảnh chia ly của Nguyễn Trãi với cha mình là Nguyễn Phi Khanh như lúc đầu anh cũng nhắc đó. Và bây giờ những địa danh như là Thác Bản Dốc hoặc là Ải Nam Quan nó chỉ còn hiện diện trên văn thơ của văn học Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, thưa chị, tôi nghĩ rằng hầu như là tất cả những người Việt Nam của chúng ta mà đi qua cái mấy trường học lịch sử thì câu đầu tiên lúc nào cũng biết rằng cái đất nước Việt Nam ta là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, thì cái đó nó nằm sâu trong đầu rồi. Nhắc lại là chúng ta nghĩ là Ải Nam Quan nó là một cái phần đất, một phần lãnh thổ của Tổ quốc. Thì bên cạnh cái chuyện mà Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh nó đi qua cái Ải Nam Quan, đó là thế kỷ thứ 14 nha. Cái thế kỷ thứ 15 đó, nhà Minh họ lại tiếp tục xâm chiếm nước Việt của mình, và Mạc Đăng Dung nó đã phải đi qua tận, vượt qua khỏi cái Ải Nam Quan, cúi đầu xin thần phục và dâng đất cho nhà mình đó. Thì cái thế kỷ thứ 15 đó trong lịch sử cũng đã ghi nhận như vậy rồi. Và đồng thời đó, một trong những sự kiện mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta là người Việt đó, chúng ta chịu khó nghiên cứu sử, tìm hiểu tí xíu, thì chúng ta thấy rằng chính vì nhờ sử như vậy đó, nó làm cho chúng ta hung đúc cái tinh thần yêu quê hương dân tộc. Là bởi vì sao tôi muốn nói vậy? Là bởi vì nếu anh chị em mà chịu khó để ý tí xíu đó, anh chị em phải nhớ rằng khi mà mình học sử đó, thì mình sẽ có một số dữ kiện để liên tưởng đến hồi xưa đó, Tàu lúc nào cũng muốn xâm chiếm đất nước chúng ta. Anh chị em nhớ một cái sự kiện lịch sử là cái tướng giỏi của Tàu là Liễu Thăng đã từng kéo quân đi ngang qua cái Ải Nam Quan, tiến sâu vào đất nước mình. Và chính là quân nhà Lê đó đã dụ cho Liễu Thăng đi thiệt sâu vô đến Chi Lăng, gọi là Ải Chi Lăng, và ở đó quân nhà Lê đã chém đầu cái tướng Liễu Thăng. Thế nên đó là những cái sự kiện lịch sử mà khi chúng ta nhắc đến Ải Nam Quan thì nó liên hệ đến nhau, để chúng thấy rằng thứ nhất là cái Ải Nam Quan là một cái dấu mốc, một cái ải nó chia cách biên giới giữa Việt Nam và Tàu. Ở đó đó nó có những sự kiện lịch sử, và hiện nay đó cái Ải Nam Quan đó nhà công nghệ Hà Nội không muốn chúng ta nhắc nhở đến, quên đi, bởi vì chúng ta đã mất rồi. Và mất là bởi vì cái hiệp định biên giới năm 1999 giữa hai bên ký kết là hoàn toàn coi như là Tàu xâm chiếm gắn qua cái phần đất đó, và đến hiện giờ thì chúng ta không còn cái Ải Nam Quan nữa, hay nói khác là chúng ta không còn cái vùng đất của Ải Nam Quan nữa. Rồi chúng ta học sử, chúng ta sẽ biết có nhiều cái sự kiện sử lớp, nếu mà chúng ta đi sâu chúng ta thấy có nhiều cái sự kiện mà phải nói là nó gây lại cho chúng ta cái lòng yêu nước. Thì bên cạnh cái như tôi lại tin nhắc đó là cái sự kiện của Nguyễn Trãi, cái sự kiện của Mạc Đăng Dung, rồi cái sự kiện của Liễu Thăng đã bị chúng ta quân nhà Lê dụ được chém đầu. Có rất là nhiều cái sự kiện về cái Ải Nam Quan. Nhưng mà bây giờ hiện nay đó, nếu quý anh chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ sau này đó, để ý một điều rằng Cộng sản Việt Nam không muốn chúng ta nhắc đến cái chữ Ải Nam Quan nữa, hay là tất cả anh chị em mà nếu có học sử đó, rồi cái hệ thống giáo dục hầu như là không muốn nhắc đến cái đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó là cái vết nhơ, nó là cái sự nhục nhã, nó chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cái Ải Nam Quan nó có thật và bây giờ chúng ta bị mất. Tại sao bị mất? Là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam quan hiệp định biên giới ký kết và chúng ta mất. Và khi mà họ đã làm một sự kiện như vậy đó thì họ không muốn chúng ta nhớ nữa, họ muốn quên đi. Thì bây giờ ở cương vị của chúng ta biết rằng cái phần đất đó là một phần xương thịt của Tổ quốc này. Cha ông chúng ta đã trải ra biết bao nhiêu là xương máu để gìn giữ cái Tổ quốc mình. Bây giờ ai là mất? Đảng Cộng sản Việt Nam là mất. Và vì họ là mất nên họ sẽ không muốn chúng ta nói được điều đó, không muốn chúng ta nhớ. Và cái thế hệ các em đó sẽ từ từ quên lãng đi và sẽ không bao giờ biết rằng chúng ta có cái Ai Nam Quan nữa. Cái điều này nó giống như là nếu anh chị em để ý đó, cái chữ Thiên An Môn mà những tuổi trẻ của Tàu họ không biết cái chữ Thiên An Môn nữa, họ không biết cái sự kiện Thiên An Môn.
Đúng rồi.
Hoàn toàn không biết, cái tuổi trẻ của Tàu họ biết. Thì cái tuổi trẻ Việt Nam trong tương lai cũng sẽ không biết là cái Ai Nam Quan là cái gì nữa. Thì đó là cái chiến lược của nhà cầm quyền Hà Nội, cái chiến lược của một cái chế độ muốn chúng ta quên đi những cái di tích lịch sử, những cái tên mà gây ra một cái ấn tượng. Thì cái chữ Ai Nam Quan nó sẽ như là cái Thiên An Môn. 10 năm sau, 20 năm sau, tuổi trẻ Việt Nam thì chúng ta hỏi là biết Ai Nam Quan là gì không thì tất cả mọi người sẽ trố mặt nhìn. Cũng như là tuổi trẻ Tàu, vì chúng ta hỏi là biết Thiên An Môn là gì thì họ không biết cái chữ Thiên An Môn, là cái sự kiện Thiên An Môn đối với họ hoàn toàn họ không biết.
Đúng vậy. Vừa rồi ở trên đài ABC cũng có một cái phóng sự rất là hay của một cái cô sinh viên ở Bắc Kinh qua bên Úc đi học. Khi mà nói đến Thiên An Môn, cô không biết Thiên An Môn ở đâu là gì, cô không hề biết. Và cô không tin là có những cái chuyện đã xảy ra Thiên An Môn. Cô nghĩ rằng là truyền thông phương Tây đã tìm cách mà bôi nhọ cái đất nước và cái chính quyền Trung Quốc của cô. Nhưng mà đến khi mà cô gặp trực tiếp các nạn nhân Thiên An Môn thì cô mới vỡ lẽ ra. Thì cái việc mà anh nói rằng là tuổi trẻ Trung Quốc không biết Thiên An Môn là chính xác, là có thật. Quay lại với lại Ai Nam Quan của Việt Nam, anh cũng nói rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam cố tìm cách cho thế hệ trẻ Việt Nam quên đi, không hề biết gì đến Ải Nam Quan. Thế thì
tôi nghĩ là về vấn đề lịch sử đó, các anh chị em còn ở Việt Nam á, mà không có cơ hội để nghiên cứu hay là dưới cái sự bưng bít của chế độ thì anh chị em không có cái điều kiện đó. Thì tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc mà tự mình suy nghĩ tìm tòi đó, thì về cá nhân chúng tôi là những người có trách nhiệm thì chúng tôi đưa nó ra dẫn chứng, đặt vấn đề để các anh chị em suy nghĩ. Nó cái Ải Nam Quan là một phần đất của Tổ quốc, nó là máu, là xương, là thịt, và cha ông chúng ta đã đổ xương máu rất là nhiều từ lúc lập quốc tới bây giờ. Thì hiện nay chúng ta mất đi, ai là người đã gây ra thảm cảnh như vậy, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người cho đến giờ phút này muốn chúng ta quên cái chữ Ải Nam Quan đi? Thì đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái khía cạnh trách nhiệm đó, anh chị em đặt vấn đề để từ đó anh chị em tìm hiểu, suy nghĩ. Có như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng tại sao cái nhà cầm quyền hiện nay không muốn chúng ta nhắc nữa đến cái sự kiện lịch sử. Lý do cho nên chuyển ngược lại một tí xíu là cái hiệp định biên giới năm 1999 để có thể khẳng định, và tất cả những cái luật đều nói rằng chúng ta không có mất đất, chúng ta không mất Ải Nam Quan, chúng ta dựa vào một số cái hiệp định của thực dân để phủi tay, để chạy trốn với trách nhiệm. Thì đó là tôi nghĩ là hiện nay đó là cái thực trạng của đất nước chúng ta. Nó dẫn đến một cái điều rất là nguy hiểm ở cái chỗ rằng cái sự bưng bít của một cái chế độ về nhiều mặt đã đẩy cả cái dân tộc đi đến của chỗ là chúng ta hoàn toàn khống chế tất cả những quyết định mang tính lịch sử, tất cả những cái quyết định mà nó dẫn đến nguy hại cho đất nước, cho sự tồn vong của Tổ quốc. Tất cả mọi chuyện nó nằm trong tay một cái chính quyền, mà chính quyền đó là một chính quyền độc tài. Thành ra đó là cái mấu chốt của vấn đề.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn anh Đỗ Công rất nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay về chuyện Ải Nam Quan cũng như là về lịch sử nước nhà và về biên giới, sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong những ngày này thì tôi nghĩ đúng như anh Đỗ Công nói, khi mà chính quyền Việt Nam càng muốn cố cho người dân Việt Nam quên đi Ải Nam Quan thì chúng ta càng nên nhắc nhớ, không chỉ cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã cho tôi có cơ hội trao đổi cùng quý khán giả của đài chị.
Tôi đi từ Ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ, chia đôi một họ trăm con đã lên đường. 50 người từng núi rừng đã dừng vòng biên ải, 50 người chạy theo sông tới khơi chừng. Tôi theo người vượt quan san, ơi ơi người ơi 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 người ơi, vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán. Tôi chưa về Ải Chi Lăng, ơi ơi người ơi 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 người ơi, dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đâu buồn.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.